Khi đại thần gặp đại thần. Tác giả: Quỷ quái muội. Edit: Tiểu Điệp, Minari 2023. Người đọc: Su. Chuyện được phát trên trang web suviblog.com. Chương 4: Của anh quá nhỏ. Diệp Hân Mạch đứng ở cửa khu chung cư, chờ vài phút mà vẫn chưa thấy ông xã đại thần đâu. Cô nghi ngờ gãi đầu, mái tóc dài lười nhác theo ngón tay tản ra xung quanh, dưới tia nắng sớm ánh lên rực rỡ. Sinh hoạt 0322. Giọng trầm thấp của nam giới vọng từ phía sau. Hân Mạch trong lòng nhủ thầm, cuối cùng cũng tới rồi. Khi cô xoay người về phía anh, vài sợi tóc dài vươn lại trước ngực. Khi đã nhìn rõ người vừa tới, Diệp Hân Mạch trợn tròn mắt. Sao lại là anh ta? Sao lại là cái tên Phong Lưu Thành Tính này chứ? Lại còn là người suýt nữa thì cùng cô lên giường nữa. Anh ta sao lại là cưỡi lừa tìm tức phụ? Trong ấn tượng của cô, không, thậm chí là ấn tượng của mọi người trong game Toái Thiên Tinh, cưỡi lừa tìm tức phụ hẳn là một chính nhân quân tử, phong độ bất phàm, không chút hô tục. Nhưng người trước mắt này thoạt nhìn thì có phong độ của người trí thức, ngoài mặt mỉm cười như gió xuân, nhưng kỳ thực lại phong lưu thành tính, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Hân Mạch trong lòng thầm nghĩ, người này chẳng lẽ là do cưỡi lừa tìm tức phụ tìm tới để giả mạo, hay là bọn họ kỳ thực sớm đã thông đồng với nhau? Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Diệp Hân Mạch cũng tin tưởng minh bạch, người này được Tiểu Trà Trà khen ngợi là đẹp trai, hơn nữa nhìn lên quả thật có thể thấy được phong độ đàn ông, sợ rằng đây chính là ông xã mình chơi cùng một năm qua cưỡi lừa tìm tức phụ. Cô trừng mắt nhìn anh ta cũng trừng lại. Hai người mặt mày đằng đằng sát khí nhìn nhau, ánh mắt như phóng điện. Diệp Hân Mạch buồn bực, sao lại trùng hợp thế này? Lần trước gặp phải anh ta không nói làm gì, lần này thì tự mình đưa đến cửa. Lục Thủy Hàn cũng buồn bực, nhìn cô né tránh ánh mắt anh, tự như muốn bỏ chạy lần thứ hai. Tuyệt đối, anh không thể phạm sai lầm lần nữa. Vì thế, suy nghĩ trong đầu hai người đại khái là... Nữ, tại sao lại là anh ta? Đồ ấm hồn bất tán. Nam, lần trước tôi để cô chạy thoát, lần này đừng mong thoát. Nhưng trên thực tế, trong mắt người khác, cụ thể là mấy người cùng sống tại khu nhà đó, cảnh tượng mắt to trừng mắt nhỏ này lại biến thành người trẻ tuổi thật là tốt nha, tình yêu đẹp như thế, tùy tiện nhìn nhau cũng là liếc mắt đưa tình. Nữ thì trách sao dễn mới tới, để người ta chờ lâu quá đi. Nam thì yêu chiều, nói xin lỗi bảo bối, lần sau sẽ không như vậy nữa. Nếu như Diệp Hân Mạch và Lục Thủy Hàn nghe được tiếng lòng của người xung quanh, hẳn sẽ không sống đôi đi cùng nữa. Nhưng căn bản là chẳng nghe thấy gì, nên hai người tiếp tục anh nhìn tôi nhìn giữa ban ngày ban mặt một lúc lâu. Rốt cuộc cảm thấy cứ đứng như vậy, thật không phải ý hay. Diệp Hân Mạch bèn lên tiếng. Là tôi. Sau khi ổn định lại tinh thần, cô mới gật gật đầu. Đi thôi. Nghe cô nói vậy, Lục Thủy Hàn có phần bất ngờ. Cô ấy không sợ lại phát sinh chuyện giống lần trước hay sao? Lần này đừng hòng chạy thoát. Lục Thủy Hàn mài mài răng, không lên tiếng, đưa cô ra xe. Bởi vì đã từng gặp nhau một lần, nên hai người không cảm thấy ngại ngùng. Diệp Hân Mạch vừa lên xe, liền dựa lưng vào ghế, khép hờ mắt nghỉ ngơi. Thức suốt cả đêm rồi, tranh thủ lúc này mà chợp mắt một chút. Lục Thủy Hàn liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt, biết ngay cô nàng này lại không ngủ đủ giấc, nên bây giờ mới lờ đờ như thế. Liếc thêm một vài lần nữa, anh liền mở nhạc. Một bản nhạc không lời, chơi bằng nhạc cụ dân tộc, du dương uyển chuyển, khiến Hân Mạch càng thêm buồn ngủ. Anh vì sao lại tên là cưỡi lừa tìm tức phụ? Bỗng nhiên Diệp Hân Mạch mở mắt, đột ngột hỏi một câu. Lục Thủy Hàn đang chuyên tâm lái xe, đột nhiên bị hỏi thì giật cả mình. Tay lái có phần lệch đi. Anh không thích mấy cái tên nho nhã. Kỳ thật anh dùng cái tên này là để mấy cô gái trong game không bám theo. Nói con gái trong game bạo dạn, theo đuổi con trai, nhưng mà họ cũng kén chọn lắm nha. Anh có cả đống nhân viên nữ, tâm lý phụ nữ, ít nhiều cũng hiểu biết đôi chút. Diệp Hân Mạch gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp. Lục Thủy Hè bị cô trêu chọc, cũng muốn nói chuyện tiếp. Ai ngờ cô hỏi xong một câu thì thôi luôn, khiến anh có phần thất vọng. Sau vài lần đắn đo, anh mới lên tiếng. vì sao lần trước em lại bỏ chạy. Muốn nghe nói thật hay là nói dối? Câu này nghe quen quen nha. Lục Phỉ Hà ngây người. Đây chẳng phải là câu nói anh dùng để trêu chọc cô hôm trước sao? Học hỏi nhanh quá đấy. Nói thật. Nói thật là... Diệp Hân Mạch dừng một chút, bỗng dưng mở mắt, nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá anh ta một lần. Trong mắt chợt ánh lên một tia tinh quái. Ánh mắt cuối cùng dừng lại chỗ thắt lưng. Anh quá nhỏ. Bên tai như sấm động, khiến tay lái lệch hẳn đi. Chiếc xe lệch sang làn đường bên cạnh. Lục Thủy Hàn chật vật đưa ô tô về đúng làn đường, liếc cô một cái, họ hắt ra. May mà đây không phải là đường cao tốc. Vui mừng xong, lại không khỏi thẹn quá hóa giận. Chỗ nào nhỏ chứ? Con người đang lấy lại đánh giá từ trên xuống dưới, khẽ gật đầu. Ừ, chỗ nào đó nhỏ đó. Nếu như không phải đang lái xe, anh nhất định đem treo cô lên mà đánh một trận. Em còn chưa sợ qua, làm sao biết là nhỏ? Bởi vì tôi không có cảm giác. Diệp Hân Mạch nhìn anh ta, cảm thấy trêu chọc đủ rồi, vì thế tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Thế là trong xe chỉ còn một người, nghiến răng nghiến lợi, nuốt trôi cục tức đến phát nghẹn. Em không có cảm giác là vì anh không chạm được tới em ấy hả? Ừ, chính xác. Lạnh nhạt trả lời một câu, Hân Mạch phải tay nói. Tôi mệt rồi, đừng làm phiền. Lục Thủy Hàn lần thứ hai tốn hơi thừa lời, tay nắm vô lăng đến nỗi cả gân xanh. Hít sâu một lần, hai lần, sau vài lần hít thở sâu, anh mới chậm rãi, bình tĩnh trở lại, không thèm cùng cô so đo. Cô lại nghĩ rằng anh không có gì để nói, nhưng anh ở đây cực khổ lái xe, còn cô ngồi bên thì chỉ biết chế giễu với ngủ, thật là bực mình. Thế còn nói dối thì sao? Anh cố tình không cho cô ngủ yên. Nói dối sao? Diệp Hân Mạch mở mắt, liếc nhìn anh ta một hồi lâu mới trả lời. Nói dối là dì của tôi tới nhà chơi, tôi phải về gấp. Cái này quả đúng là nói dối. Kỳ thật, đối với Diệp Hân Mạch mà nói, cả hai câu trả lời này đều là nói dối. Chẳng qua nói thật để đả kích anh ta, còn nói dối đen ủi thôi. Lý do thật sự là ấn tượng với anh ta ngay từ đầu đã rất xấu, không thể làm nó xấu hơn được. Bề ngoài thì phong độ, nhưng bên trong thì nhám hiểm đen tối, không chạy mới là lạ ấy. Chỉ là bây giờ cô vẫn đang ngồi trên xe, nếu chọc giận anh ta thì người chịu thiệt chỉ có cô thôi. Cho nên cứ giấu nhẹm cái lý do ấy đi cho an toàn. Nhưng nói đi nói lại, nếu như anh ta là cửa lừa tìm tức phụ thì cái hình tượng công tử phóng đãng có vẻ như không hợp lắm. Cuối cùng là sai lệch ở đâu ta? Diệp Hân Mạch câu mày. Vấn đề này rắc rối quá đi, không nghĩ nữa, ngủ trước đã. Đến tận khi được Lục Thủy Hàn đánh thức, cô mới dụi dụi mắt, hỏi qua loa. Đến rồi sao? Lời vừa ra khỏi miệng, cô bỗng giật nảy mình. Giọng của mình sao lại khàn như vậy? Không phải vì đêm qua không ngủ mà bị cảm rồi chứ? Lục Thủy Hàn lườm lườm, xem ra sức khỏe cô có phần không ổn. Trong lòng đột nhiên tức giận. Về sau đừng thức đêm nữa. Á! Diệp Hân Mạch ngẩng đầu lên, hơi giật mình nhìn anh ta, nửa ngày mới nói ra một chữ. Lục Thủy Hàn khe khẽ thở dài, chỉ cửa xe. Xuống thôi, còn phải mua vài thứ nữa. Đúng rồi, em tên là gì? Diệp Hân Mạch. Lúc xoay người xuống xe, Diệp Hân Mạch lạnh nhạt trả lời. Diệp Hân Mạch sao? Anh tươi cười, cái tên này chẳng phù hợp với cô gì cả. Lục Thủy Hàn, em nhớ kỹ đó. Ừ, nhớ rồi. Diệp Hân Mạch gật đầu, mặc cho anh ta bước tới, rất thản nhiên cầm lấy tay cô. Sao anh ta có thể tự nhiên như thế chứ? Tự nhiên như thể hai người không phải là người lạ. Tuy trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng ngoài mặt Diệp Hân Mạch vẫn rất trấn tĩnh. Dù gì mình cũng đã đồng ý làm bạn gái anh ta trong ngày hôm nay. À, Tiểu Hàn, hôm nay đã về rồi. Vừa mới ra cửa bãi đổ xe, một ông lão khoảng tầm 50 tuổi liền tiến tới bên Lục Thủy Hàn chào hỏi. Lục Thủy Hàn cười cười cũng đáp lại. Bác Khu, hôm nay cháu dẫn bạn gái về ra mắt mẹ cháu. Gần đây bác vẫn khỏe chứ? Ừ, vẫn khỏe. Ô, cô bé này thật xinh xắn, chỉ là hơi gầy một chút. Tiểu Hàn, cháu không nên bắt nạt người ta chứ? Khu ba bá cười tít mắt. Cháu đâu dám ạ, đau lòng vẫn chưa hết đấy chứ. Lục Hỷ Hàn quay đầu, có vẻ thâm tình, liếc nhìn cô một cái, tiếp tục quay ra cười cười. Bác Khu, lần sau gặp lại, mẹ cháu đang chờ trên nhà.
Ừ, được, nhà họ Lục thật là có phúc nha. Sinh được cậu con trai ngoan như vậy, giờ lại sắp có con dâu xinh xắn như thế kia, thật là có phúc.
Bác Khu một bên tán đồng, một bên phất tay bước đi. Lục Thủy Hàn lúc này mới thôi tươi cười, lãnh đạm dẫn cô bước vào siêu thị bên cạnh khu nhà. Trên đường gặp rất nhiều người, ai cũng nhiệt tình chào hỏi anh ta, mà anh ta cũng đáp lại rất lễ phép. Diệp Hân Mạch nhìn xuống bàn tay đang bị anh ta nắm lấy, trong lòng cảm thán: một người đàn ông chuẩn mực thế này hẳn là được không ít cô gái mến mộ. Lục Thủy Hàn đưa cô đi mua mấy thứ thuốc bổ cho người lớn tuổi xong thì vội vàng kéo cô lên trên. Lúc đi qua khu bán đồ uống, anh ta dừng chân vào mua một ly trà sữa nóng đưa cho cô. Uống đi. Có vẻ thấy mình nói như ra lệnh nên bổ sung một câu: chấm người. Diệp Hân Mạch hơi giật mình, tay cầm ly trà nóng ngước lên nhìn. Người này không ngờ lại tinh tế như vậy. Nghĩ xong lại bước nhanh để đuổi kịp bước chân anh ta. Hai người rất nhanh vào tới khu nhà quen thuộc của anh. Trước khi mở cửa, Lục Hỷ Hàn hít thật sâu mấy lần. Này, gì vậy? Diệp Hân Mạch nhìn lại, chớp chớp mắt. Xin nhờ em. Gương mặt thoáng chút không tự nhiên, đến khi Diệp Hân Mạch gật đầu, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhấn chuông cửa. Về rồi sao? Cửa được mở ra, khuôn mặt mang theo nét vui mừng của một cô bé bỗng xuất hiện. Trong nháy mắt, vui mừng bị ngạc nhiên lấn át. Có tiếng nói vọng ra từ bếp: Tiểu Ngân, là ai vậy? Lục Thủy Hàn không thấy mẹ ra mở cửa, liền nó vang lên: mẹ, hôm nay con đưa bạn gái về ra mắt đây. À, giọng nữ đầy kinh ngạc kêu một tiếng. Không biết là bởi vì nghe tiếng con trai mình, hay là nghe thấy con trai nói đưa bạn gái về ra mắt mà kinh ngạc. Diệp Hân Mạch ngó nghiêng, liền thấy một phụ nữ trung niên đeo tạp dề, tay cầm muôi lớn từ trong bếp đi ra. Ai nha, đúng là Tiểu Hàn rồi. Tiểu tử đáng chết này, cuối cùng cũng chịu về nhà rồi sao? Bà Lục thấy con trai về thì vừa nhớ mày vừa oán trách, miệng thì mắng, còn ánh mắt lại dán chặt lên người Diệp Hân Mạch. Ánh mắt tuy không nghiêm khắc, nhưng là đang âm thầm đánh giá. Sau một hồi, bà Lục mới cười cười, nhìn Lục Thủy Hàn. Con trai, đây là... mẹ, đây là Tiểu Mạch. Lục Thủy Hàn giới thiệu cho qua loa, rồi quay sang, nháy mắt với cô một cái. Diệp Hân Mạch hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu. Cháu chào bác. Âm thanh lạnh nhạt, mơ hồ, nghe qua thật không biết con trai mình đã nắm chắc được người ta chưa nữa. Bà Lục tươi cười khẽ nói: được rồi, Tiểu Mạch, lại đi ngồi đi. Lúc mọi người đều đã ngồi xuống, bà Lục mới chợt nhớ ra là mình vẫn còn có việc trong bếp, đành tùy tiện để con mình tiếp khách, vội vàng chạy vào bếp. Cô bé tên Tiểu Ngân chẳng hề ngại ngùng, tại nhà họ Lục cũng tự nhiên như ở nhà, đứng dậy đi lấy đồ uống cùng một đĩa hoa quả đưa cho Lục Thủy Hàn và Hân Mạch. Chào anh chị, em tên là Diêu Ngân, là học trò của thầy Lục. Hôm nay được nghỉ, lại vừa lúc làm luận văn tốt nghiệp nên muốn qua nhờ thầy ấy dạy một chút. Vừa nãy cứ tưởng là thầy Lục đã về nên thất lễ với anh chị, thật xin lỗi. Diêu Ngân nói một tràng giải thích về vẻ mặt kinh ngạc vừa nãy của mình, đồng thời thuận tiện tự giới thiệu bản thân. Tiểu Hàn này, Tiểu Ngân không phải người ở đây, cho nên thường hay tới nhà ta chơi, cùng mẹ và bố con nói chuyện. Con bé rất lễ phép, con có rảnh thì quan tâm tới em nó một chút. Tiếng của bà Lục nương theo khói dầu vang lên. Lục Thủy Hàn hiếp mắt, mà sau đó nhẹ nhàng lên tiếng trả lời: con biết rồi. Quay đầu nhìn, thấy Diệp Hân Mạch đang suy nghĩ gì đó, anh bèn đưa tay qua, nhéo lên tay cô một cái. Diệp Hân Mạch lúc này mới hoàn hồn, nghi ngờ nhìn về phía anh. Lục Thủy Hàn thu hồi ánh mắt, biết thừa cô nàng này chẳng phải khách khứa gì, mà là người mẹ anh đã chấm. Hôm nay gọi anh về là để tranh thủ bồi đắp tình cảm, chỉ tiếc là hôm nay anh lại dẫn theo Diệp Hân Mạch. Diêu Ngân lại như không hề biết gì, gọt vỏ táo, vừa đưa cho Hân Mạch một miếng, miệng cười cười. Cô cũng rất biết phối hợp, chớp mắt mấy cái, nhẹ nhàng nói: cảm ơn. Gặp Diêu Ngân mà còn muốn khách khí như vậy sao? Lục Thủy Hàn vội vàng ngăn cô. Không cần, cảm ơn em, Tiểu Ngân.
Diệp Hân Mạch nhẹ nhàng cắn một miếng táo, biểu môi. Tiểu Ngân, gọi thân mật như thế, đây là kiểu đã quen thân lâu ngày rồi nha.
Diêu Ngân ngẩn người, liền cũng không kiên trì nữa. Cùng hai người này không có chuyện gì để nói, nên liền trầm mặt cúi đầu. Lúc ba người đang không có việc gì làm, người thì nhìn chằm chằm vào mặt bàn, người thì chăm chú ngắm lòng bàn tay, người thì cầm cuội nhai táo. Chuông cửa liền vang lên.
Diêu Ngân nhảy ngay ra mở cửa, thì ra là bố của Lục Thủy Hàn. Ông Lục thấy Diêu Ngân liền lên tiếng chào hỏi. Vào nhà lại thấy con trai đang ngồi thì cười híp mắt.
Tiểu Hàn, về rồi sao?
Vâng, ba. Lục Thủy Hàn đáp, tự nhiên cũng khó tránh khỏi phải giới thiệu bạn gái mình một lần nữa. Bỗng bà Lục từ trong bếp nói vọng ra.
Mọi người, chuẩn bị vào ăn cơm.
Diêu Ngân vội. Thầy, bác Lục, gia đình mọi người đoàn viên, cháu không làm phiền nữa, cháu xin phép về trước ạ. Hai ông bà cố gắng giữ lại, nhưng Diêu Ngân quá dứt khoát, nên bà Lục đành để cô bé ra về. Trên bàn cơm, ông Lục và Lục Thủy Hàn nói chuyện câu được câu chăng.
Công việc dạo này thế nào?
Vẫn tốt ạ. Linh tinh các thứ, hai người phụ nữ cắm cúi ăn cơm. Đến lúc Lục Thủy Hàn thấy người bên cạnh cứ mãi im lặng, mới giật mình gấp thức ăn cho cô. Ăn nhiều một chút, xem em gầy chưa kìa. Ông bà Lục nhìn nhau, xem ra con trai mình đã tìm được người yêu thương rồi. Diệp Hân Mạch đỏ hết cả mặt, dù sao cũng là trong nhà người ta, một anh chàng lạ hoắc nói với mình thân mật như vậy khiến cô không quen, chỉ rụt rè nói cảm ơn. Vừa nói xong, Lục Thủy Hàn liền trừng mắt nhìn cô. Diệp Hân Mạch biết mình lỡ lời, giả bộ bận rộn gấp thức ăn, trong đầu hỗn loạn hết cả lên. Ông bà Lục lại nhìn nhau, xem cô con dâu này với con trai mình còn nói câu cảm ơn, chắc hẳn là chưa vừa lòng rồi. Bà Lục cảm thán, con trai à, con đúng là không có tương lai á.
Tiểu Mạch là người ở đâu vậy?
Không khí trở nên nặng nề, bà Lục bèn giả bộ lơ đãng hỏi han.
À, cháu ở thành phố C.
Thành phố C sao? Bà Lục trừng mắt, xa quá.
Vậy là cháu đến đây làm việc?
Diệp Hân Mạch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đại khái cũng là như vậy, vì thế khẽ gật đầu.
Vâng.
Hỏi ngắn gọn, trả lời ngắn gọn như thế, khiến bà Lục nhất thời không biết nên nói gì nữa, đành cúi đầu, ăn cơm rồi đứng dậy. Lục Thủy Hàn buồn bực trong lòng. Sớm biết Diệp Hân Mạch là người lạnh nhạt, nhưng lạnh nhạt đến thế này thì không phải là hơi quá rồi sao? Trong lòng thì nghĩ thế, nhưng bên ngoài vẫn làm bộ ân cần, giúp Hân Mạch cấp thức ăn này nọ, để ông Lục khỏi nghi ngờ. Bữa cơm này, Lục Thủy Hàn phải tận lực chống đỡ mới có thể vượt qua. Ăn xong, bà Lục thu dọn bàn ăn, còn ông Lục bắt Lục Thủy Hàn ra ngồi phòng khách, bày bàn cờ vua. Lục Thủy Hàn khóc không ra nước mắt, nhìn cô bạn gái sắc mặt bình thản bên cạnh, thở dài một hơi, liền ngồi xuống.
Làm sao được, ai bảo bố anh thích nhất là cờ vua chứ.
Ngày bé, mỗi lần ăn cơm xong, ông vẫn thường lôi kéo, cưỡng ép anh phải chơi cùng mình. Nhìn hai người đánh cờ, Diệp Hân Mạch cắn môi, nghĩ tới nghĩ lui, lần đầu về ra mắt gia đình người ta, không phải nên chịu khó xuống bếp giúp mẹ của bạn trai dọn dẹp hay sao? Tuy rằng chưa từng rơi vào hoàn cảnh này, nhưng cô cũng không phải kẻ ngu dốt. Hai cha con họ đang chém giết nhau trên bàn cờ, mình không nên quấy rối. Vì thế do dự một lát, cô liền thản nhiên đi đến cửa phòng bếp. Bà Lục đang dọn dẹp chén dĩa và đồ ăn còn thừa, bên kia còn có một đống hoa quả tán loạn.
Bác gái, để cháu giúp bác một tay.
Âm thanh nhàn nhạt lại vang lên. Bà Lục ngẩng đầu lên thì thấy cô gái nhỏ đang ngượng ngùng nhìn mình. Thấy bà nhìn lại, đôi mắt đen láy bỗng tràn đầy dũng khí. Lấy kinh nghiệm 20 năm nhìn người của bà mà nói, cô gái này hẳn là có điểm hơn người, nhưng đối với con trai bà lại không có mấy lòng tin. Tiếc là thằng nhóc kia không chịu nghe lời, cùng cô bé Diêu Ngân kia thành đôi, có phải là tốt rồi không? Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười.
Vậy thì phiền Tiểu Mạch giúp bé một chút.
Không phiền đâu ạ. Diệp Hân Mạch khẽ gật đầu, đi đến bên bồn rửa chén, sắn cao tay áo, từ tốn rửa sạch đống chén bát đầy dầu mỡ. Bình thường cô vẫn lười không chịu làm, nhưng mấy việc nhà cỏn con này không làm khó được cô đâu nha.
Bà Lục được rảnh tay rảnh chân, ngồi gọt hoa quả. Một lúc sau không nhịn được, lại hỏi tiếp: Tiểu Mạch này, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?
24 hả?
Tốt nghiệp trường nào vậy?
Trả lời vẫn vô cùng ngắn gọn. Không sao, tiếp tục hỏi.
Đại học S hả?
Đại học S là trường danh tiếng nha. Xem ra thành tích của cháu cũng không tồi. Hiện nay đang làm gì vậy?
Vì cố gắng giải tỏa không khí nặng nề, tiếp tục nói.
Sáng tác.
Vậy à, Tiểu Hoàng không phải là biên tập sao? Chẳng lẽ hai đứa là đồng nghiệp?
Vâng ạ.
Sợ rằng nói hai người chơi game gặp nhau, chắc bà Lục lên máu mà ngất mất. Diệp Hân Mạch nhẹ nhàng, đơn giản hóa quá trình gặp mặt của hai người. Bà Lục bị một tiếng vân này khiến mặt mày xám tro. Bà là mẹ dễ dàng lắm sao? Tự nhiên lại không quản được bạn gái của con mình.
Không sao, hỏi tiếp đã.
Này Tiểu Mạch à, gia đình cháu có ai ở đây không?
Người nhà cũng ở bên cạnh sao?
Diệp Hân Mạch bỗng nhiên ngừng tay, trong đầu chỉ quay cuồng một câu này. Đến tận khi bà Lục cảm thấy không bình thường, đang muốn ngẩng đầu lên nhìn cô, thì chợt nghe câu trả lời.
Người nhà của cháu không còn ai ở đây cả.
Chỉ cần cố công một chút, không sợ không có tác dụng.
Người nhà của cháu không còn ai đây cả.
Bà Lục bỗng dưng chấn động. Trong giọng nói lạnh nhạt ấy còn có cả bi thương, phiền muộn và chút gì đó thê lương. Cô gái nhỏ vẫn đang từ tốn rửa chén bát, nâng niu từng thứ trong tay như đang cầm đồ vật quý vậy. Bà Lục nhất thời không nói được lời nào nữa, bởi cô bé này có vẻ như không cần mình thương hại. Cuối cùng không nhịn được, nói nhanh:
Thực xin lỗi.
Bé gái, bé nói gì vậy? Lời nói xen lẫn tiếng cười vang lên. Bà Lục lại ngẩng đầu, thấy cô bé đó cũng đang nhìn mình, cười nói: Bây giờ cháu vẫn tốt mà. Bà Lục kéo kéo khóe miệng, thở dài một hơi, buông con dao gọt hoa quả xuống, đến bên bồn rửa, nhẹ nhẹ đặt tay lên vai cô. Chỉ cần cháu vui vẻ là tốt rồi. Diệp Hân Mạch tiếp tục mỉm cười, liếc nhìn bà một cái, sau đó lại hạ mắt. Nhanh chóng rửa sạch chén đũa, bà Lục đưa tay qua, đón lấy chén đũa đã được rửa sạch, dùng khăn lau khô, sau đó cất lên giá. Hai người cứ trầm mặc, dọn dẹp như vậy. Rất nhanh chóng, đem số chén đũa vốn không nhiều nhận gì, rửa xong xuôi. Mà trong phòng khách, có một người không ngừng, ngó về phía phòng bếp. Lục Thủy Hàn cau mày nhìn bàn cờ. Anh và ông Lục đã đánh sang ván cờ thứ ba rồi, mà anh vẫn chưa được tha.
Chịu tượng.
Ông Lục phấn khích kêu lên. Lục Thủy Hàn vội vàng đem tầm mắt kéo về bàn cờ, không nhịn được cười khổ. Một quân mã, một quân pháo với mấy quân tốt mà vẫn có thể bảo vệ được vua với hậu. Từ nãy đến giờ bà anh toàn chơi kiểu cờ bí dí tốt, thế mà sao anh vẫn thua?
Ba, hôm nay ba chơi cờ lại thế.
Con cho rằng ba chỉ biết dí tốt thôi sao?
Tiểu tử, chỉ cần một tướng cũng đủ giữ quan ải, vạn người không thể bước qua. Nhưng cũng có thời điểm vẫn muốn xem đối phương tiến tới như thế nào.
Ông Lục giả hoạt cười, trong lời nói có chút không giống kiểu dạy dỗ ngày xưa. Lục Thủy Hàn cúi đầu xoay chớp mũi. Bà không phải đang ấm chỉ mình đối với Diệp Hân Mạch không thể thái quá nóng vội sao? Chỉ có điều mối quan hệ này chính anh căn bản cũng không có quyền quyết định.
Tiểu Hàn này, ba và mẹ con hiện tại đã không còn khỏe mạnh như trước nữa. Chuyện của con tuy không ai thúc ép, nhưng ba đã sớm muốn giao việc nhà cho con, cho nên con cũng mau mau thành gia lập nghiệp đi.
Ông Lục tiếp tục xếp các con cờ, một bên xếp một bên giống như lơ đãng nói ra vài câu. Lục Thủy Hàn vừa nghe vừa nhăn mặt.
Ba nói con hiện tại thế này không phải rất tốt sao?
Ông Lục không lên tiếng nữa, hất cằm ý bảo ai đó tiếp tục bắt đầu chiến đấu. Trong phòng bếp, bà Lục nhanh chóng dọn dẹp những thứ khác, kéo Diệp Hân Mạch ra cửa. Nhìn thấy ông xã và con trai vẫn đang chiến đấu thì cũng mặc kệ.
Tiểu Hàn, cô bé này lần đầu tới chơi nhà chúng ta, con chơi cờ làm gì chứ? Mau, dẫn con bé về phòng mà tâm sự đi.
Diệp Hân Mạch ngẩn người, sắc mặt thậm chí có điểm phím hồng. Lục Thủy Hàn vừa nghe thấy vậy, lập tức bỏ rơi ba mình, tóm lấy Diệp Hân Mạch kéo về phòng. lờ đi mánh mắt tò mò sau lưng.
Cô bé này thế nào?
Bà Lục ngồi xuống chỗ Lục Thủy Hàn vừa rời đi. Ông Lục nhanh chóng rót một chén trà đưa qua. Bà Lục tiếp nhận, nhấp một ngụm.
Tiểu Hàn.
Ông Lục lắc đầu. Bà Lục cũng thở dài, nhìn lướt qua bàn cờ con trai bỏ lại, nhặt quân pháo lên.
Ăn.
Ông Lục ngẩn người, buồn rười rượi. Đi quân mã, lại tiếp tục bị quân xe bên kia ăn luôn.
Chỉ cần dụng công sâu, không sợ ăn không xong.
Vừa mới vào phòng, Lục Thủy Hàn đã liền khoát tay Diệp Hân Mạch, nhún vai.
Em làm anh sợ muốn chết, lúc nãy em cùng với mẹ ở trong bếp sao?
Hân Mạch gật đầu, không nói gì. Gian phòng này bài trí rất nhã nhặn, so với anh ta có điểm bất đồng. Phần lớn là màu sắc trang nhã, có vẻ như bà Lục là người thu xếp.
Ngồi đi.
Cô không lên tiếng, Lục Thủy Hàn cũng không biết nói gì. Thấy Hân Mạch nhìn chăm chú vào kệ sách của mình, bèn nói.
Muốn xem thì cứ tự nhiên.
Diệp Hân Mạch chần chừ một chút, rồi cũng gật đầu.
Tự lấy đi, anh đi ngủ một lát.
Diệp Hân Mạch trợn mắt. Cả đêm qua mình thức trắng còn không ngủ thì thôi, anh ta ngủ cái gì chứ? Không thèm để mắt đến anh ta làm gì nữa. Cô tiến đến giá sách, rút ra một quyển sách đóng bìa dày cộp, hình như là tiểu thuyết lịch sử. Đi đến bên cửa sổ ngồi đọc. Đúng là lạnh nhạt hết sức có thể nha. Hai tay gối sau gáy, nghển cổ nhìn Diệp Hân Mạch. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi vào căn phòng, nhảy nhót trên trang sách trên tay cô như đang khiêu vũ. Lục Thủy Hàn nhìn mãi, không hiểu sao lại thấy đôi môi nhợt nhạt cùng đôi mắt chăm chú kia càng ngày càng thuận mắt. Xem ra mình rất lâu rồi không ăn thịt, nên mới có thể đem thịt heo xem như thịt thiên nga. Anh thấy tâm lý của mình hình như có vấn đề rồi. Không được, nhất định sau này phải tìm mấy cô em xinh đẹp, nóng bỏng, nghiên cứu một chút mới được. Nghĩ đến đây, Lục Thủy Hàn liền lăn ra ngủ. Đến tận khi nghe tiếng bà Lục gọi ra ăn cơm mới tỉnh dậy, đưa mắt liếc nhìn người đang đọc sách bên cửa sổ. Ráng chiều đỏ rực phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da xanh bỗng trở nên quý phái, khiến anh chợt có cảm giác thân thiết. Có vẻ cũng nghe thấy tiếng gọi bên ngoài, gương mặt nhỏ nhắn liền ngẩng lên, chớp mắt vài cái rồi mở ra. Đúng lúc thấy Lục Thủy Hàn cũng đang nhìn mình, ánh mắt giao nhau khiến cô khẽ giật mình. Nhìn lại thấy bản thân không có gì khác thường, liền ngước mắt nhìn thẳng vào anh, khóe miệng khẽ nhướng lên thành một nụ cười. Lục Thủy Hàn giật mình, thu lại ánh mắt, giả bộ ho khụ khụ mấy cái rồi nói, ra ăn cơm thôi. Trên bàn ăn, bà Lục rất nhiệt tình gắp thức ăn cho con trai và con dâu tương lai, ra sức dặn dò hai người phải ăn thật nhiều mới tốt. Lục Thủy Hàn nghi ngờ, thấy thái độ của bà thay đổi nhanh như vậy, không biết có âm mưu gì đây. Quả nhiên, bữa cơm gần kết thúc, bà Lục liền tuyên bố. Tiểu Hàn, hôm nay ba con mới nhận một bản vẽ, ông ấy nói có nhiều chỗ cần sửa lại, con theo giúp ba một chút đi. Tiểu Mạch, cơm nước xong, theo bác đi dạo phố nhé, gần đây bận rộn, bác lâu cũng chưa có đi.
Đợi một chút, mẹ, đây là...
Lục Thủy Hàn cảm thấy tình huống này có chút không thích hợp, dùng ánh mắt thăm dò ý kiến của ba, chỉ thấy ông cúi đầu, giả bộ chăm chú ăn cơm. Đùa sao, bà xã đại nhân nói thì tất nhiên là phải nghe rồi, ông dám cãi sao? Lục Thủy Hàn quyết định bỏ qua ông bố, nghi ngại nhìn mẹ. Thế nào, còn có ý kiến gì sao?
Bà Lục khẽ nhíu mày. Nhưng bây giờ cũng muộn rồi, bọn con nên về thôi.
Lục Thủy Hàn vẫn cố vùng vẫy giải chết. Về cái gì mà về, con không phải đang ở nhà sao? Bà Lục phụng phịu nhăn nhó, giáo huấn mấy câu, rồi lại đổi ngay sang vẻ tươi cười, nhìn Diệp Hân Mạch.
Tiểu Mạch à, hôm nay đừng về nữa, ở lại đây ngủ một hôm, không được sao?
Nghỉ lại một đêm sao? Diệp Hân Mạch nghiêng đầu, nhìn về phía Lục Thủy Hàn, thấy anh ta mất kiên nhẫn, nhún nhún vai. Cô khẽ nhíu mày, đang định mở miệng, ai ngờ bà Lục nhanh hơn, cướp lời cô.
À, tốt quá, cứ như vậy đi.
Tiểu Hàn, con cùng ba làm việc, để mẹ và Tiểu Mạch thu dọn một chút. Diệp Hân Mạch há mồm, ai mà biết bà Lục lại nhanh miệng như vậy chứ. Trước khi mọi người đứng lên, bà Lục còn bổ sung một câu.
Đúng rồi, Tiểu Hàn, buổi tối không cần nghiên cứu quá muộn, nên đi ngủ sớm nha.
Đi nghỉ sớm nhé.
Ở đây ai cũng hiểu rõ bà Lục đang muốn ám chỉ cái gì, nhưng không một ai dám phản bác. Như thế là đủ hiểu gia đình này dưới ách thống trị của bà Lục vẫn sống yên bình bao nhiêu năm qua. Diệp Hân Mạch hạ mí mắt, thái độ của bà Lục như thế là nhất định muốn giữ cô lại đêm nay. Nếu mình cứ kiên quyết đòi về, không phải rất thất lễ sao? Vậy nên đành gặp chiêu phái chiêu, đi bước trước rồi tính bước sau thôi. Ăn cơm xong, hai cha con Lục Thủy Hàn bị nhốt trong phòng đọc sách, không được ra ngoài. Diệp Hân Mạch lặng lẽ thở dài, đành cùng bà Lục thu dọn bàn ăn, đi ra ngoài dạo phố. Tiểu Mạch à, cháu rất ít khi ra ngoài phải không?
Vâng.
Như vậy không được đâu nha. Cháu xem, sắc mặt cháu không được tốt. Con gái muốn chăm sóc tốt cho bản thân mình nên thường xuyên ra ngoài mới phải chứ.
Vâng ạ.
Nếu như có thời gian rảnh thì cứ đến đây với bác. Bác chỉ ở nhà phải lo cơm nước, dọn dẹp. Tiểu Hàn và ba nó lại rất bận nên toàn để bác ở nhà một mình, rất buồn chán ha.
Vâng, được ạ.
Ngoan lắm, Tiểu Mạch. Cháu xem, cái quần này thế nào? Ba của Tiểu Hàn cũng lâu rồi không mua quần áo mới.
Rất được ạ.
Bà Lục trong lúc mua quần áo cho ông xã đã rất thành công, kéo tay Diệp Hân Mạch khoác lên tay mình. Diệp Hân Mạch cũng không cự tuyệt, đành bám chặt vào tay bà Lục để bà kéo đi. Vừa mua xong giày cho ông Lục, bà bán hàng niềm nở nói:
Ai da, con gái chị lớn lên thật xinh xắn nha.
Ê, đây không phải là con gái tôi, là con dâu đó, rất xinh đúng không? Người bán hàng đang định đi vào, nghe bà nói vậy liền đứng lại, nhìn Diệp Hân Mạch từ đầu đến chân.
Oa, chị thật có phúc nha. Con gái bây giờ cả ngày trang điểm lè loẹt, trông còn diễm lệ hơn cái yêu tinh.
Mấy cô gái đó so với cô bé này chẳng được 1/10. Con trai chị đúng là có mắt nhìn người nha. Bà bán hàng nó có mấy câu đã khiến bà Lục vui vẻ ra mặt. Cầm lên một chiếc sơ mi nam, ngắm nghía, người bán hàng bước lên phía trước.
Ai, chị tin mắt thật đó. Chiếc áo này không bình thường đâu nha. Sức khỏe rất tốt, đường kim mũi chỉ cũng tỉ mỉ cẩn thận.
Cô gái trẻ này, cũng chọn một chiếc cho bạn trai đi. Diệp Hân Mạch miễn cưỡng, mỉm cười gật đầu. Hai người cuối cùng cũng mua một chiếc áo sơ mi.
Tiểu Mạch này, cháu có phải cảm thấy chúng ta rất phiền phức không?
Ra khỏi cửa hàng, bà Lục nhẹ nhàng đón lấy chiếc túi trên tay cô, kéo tay Diệp Hân Mạch, hỏi:
Sao thế được ạ?
Diệp Hân Mạch nghiêng đầu, vẻ không hiểu.
Cháu có vẻ như không thích người nói nhiều.
Bà Lục dò hỏi:
Cháu cũng không biết.
Diệp Hân Mạch lắc đầu, dừng một chút, lập tức quay sang bà Lục, cười duyên dáng.
Người nói nhiều cũng rất ấm áp.
Bà Lục nhìn cô vài lần, thấy cô vẫn đang cười, không hề giả tạo hay chán ghét. Con người trong sâu thẳm phản chiếu sự chân thật. Khẽ thở dài, bà Lục yên lặng trong chốc lát. Cô bé này sợ là đã cô độc lâu lắm rồi, cho nên mới không tìm ra cách để tiếp nhận người khác. Thế này cũng thật khó, một cô gái nhỏ lại phải sống cô độc một mình, hẳn là không dễ dàng. Chờ đến khi bà Lục kéo Diệp Hân Mạch đi dạo khoảng 2 giờ đồng hồ, Diệp Hân Mạch đã cười không nổi. Thật khổ cái chân cô, quãng đường cô đi trong tối nay có khi bằng quãng đường cô đi hơn 10 năm qua. Cuối cùng bà Lục cũng cảm thấy mệt, mới cùng Diệp Hân Mạch xách túi lớn túi bé, bắt xe đi về nhà. Về đến nhà, hai cha con Lục Thủy Hàn cũng sớm đã nghiên cứu xong cái bản vẽ gì đó, đang ngồi trong phòng khách, chém giết trên bàn cờ. Nhìn thấy bà Lục cùng Diệp Hân Mạch trở về, Lục Thủy Hàn bận rộn để bàn cờ, tiến lên xách giùm mấy túi đồ to tướng, đến bên Diệp Hân Mạch nói:
Về rồi sao?
Hân Mạch khẽ gật đầu, thực sự không còn sức lực để nói chuyện. Đến chỗ ghế sofa, vừa ngồi xuống, bà Lục liền thúc giục:
Tiểu Mạch đã mệt chưa? Mau đi tắm rửa, rồi còn đi ngủ.
Lục Thủy Hàn giờ phút này đối với phụ mẫu nhà mình đã không còn lời nào để nói. Trước tiên là thuận nước đẩy thuyền, đến nơi thích hợp thì lật úp thuyền luôn. Thật là phong cách quá đi. Xem Diệp Hân Mạch, sắc mặt hiện lên mấy chữ mệt muốn chết do vận động quá sức. Nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, không nói gì. Anh biết rõ, cô gái này dù mệt thế nào cũng sẽ không nói ra miệng.